Xin chào quý vị khán giả, thằng kia tôi uống thuốc phiền nhiều lắm, ngày thương lắm. Cho nên thằng kia quên này, tôi phải hỏi tôi anh Hoàng Liên tên gì. Tôi quan điểm hỏi là anh Hoàng Liên còn đi lên sinh nhật thì tôi có chút tiền.
Mình bắt đầu thảo
đi suy nghĩ hơn rồi. Như vậy suy nghĩ nó liên quan tới chân lý, mình phải sống trong chân lý. Và tôi xin chia sẻ bằng hai phần. Thứ nhất là cái đời sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, và dĩ nhiên chúng ta cần phải nói tới cái đời sống khiêm nhường trước tha nhân. Thì sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa đó, quý anh chị, nói không dễ, quý anh chị ạ, không dễ. Tại sao? Tôi xin giải thích như thế này. Mình là con người, và là con người sống trong một xã hội cùng với những con người khác, và cái sự giao thiệp của con người với nhau nó đòi hỏi cái sự xã giao bình thường, nó đòi hỏi là chúng ta cho nhau thấy những cái hay cái đẹp của chúng ta, còn những cái xấu cái dở thì mình phải cất đi một bên. Không có phô trương làm gì, thực sự không ai muốn mình phô trương cái tội lỗi của mình, cái dơ bẩn của mình làm chi hết. Giờ điển hình là bây giờ cho khách vô nhà, quý anh chị, khi quý anh chị mời khách vô nhà thì quý anh chị chuẩn bị thế nào? Cái phòng khách nó được rất là, gọi là nếu mà nó có dơ, nó có hơi bề bộn một tí thì tới thì mình phải làm gì? Mình dọn dẹp. Nhưng mà quý anh chị, có hơi đâu mà dọn dẹp cả cái nhà không? Chứ khách tùy. Nhưng mà nói đúng là mình chỉ có dọn dẹp cái chỗ của mình biết là khách sẽ tới, tại mình không muốn cho khách nhìn thấy cái bề bộn, cái dơ bẩn của nhà mình, phải không? Thành ra khách tới là chỉ có nhìn thấy cái đẹp ngay trước mắt. Thậm chí nhiều khi mình ngượng, mình không muốn người ta vô, đúng không? Phòng nhà của người ta muốn vô mình làm gì? Phòng mình treo áo, treo quần, cái đồ gì, cái kia, không muốn cho người ta thấy. Mà cứ chỉ người ta không muốn nhìn thấy làm gì nữa. Và đây là cái xã giao được những con người, cho nên con người khi sống là con người đó, mình đã được đào tạo lên như vậy. Cái nếp sống xã hội, cái nếp sống bình thường, cái sự giao thiệp của những con người là chúng ta sẽ có một cái bình phong, sẽ có một cái bình phong để che đi những cái không hay của mình. Và có thể nói là cái mặt nạ cũng được đó. Tức là đối với người đời, đối với thiên hạ, đối với tha nhân, chúng ta ai cũng phải có đeo một cái mặt nạ. Đó là sự thật. Mình không muốn cho người ta sợ, tại vì người ta nhìn thấy cảm thiện của mình, người ta cũng sợ chạy hết. Mình phải đeo mặt nạ. Cái mặt nạ gì? Cái mặt nạ gọi là con người thế nào để cho người ta thích, con người thế nào để cho mình có thể giao thiệp một cách dễ dàng hơn, con người thế nào cái mặt nạ để mình đeo vào để giao thiệp với người xung quanh, đó là cái luật tự nhiên mà người phải có. Cái đó không phải là toàn bộ cái chuyện, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng cái mà tôi muốn chia sẻ với anh chị đây là vì cái mà mình đã được đào tạo theo cái phương cách để sống đó một cách bình thường con người, thì khi mình đến với Thiên Chúa đó, nhiều khi mình cũng làm y như vậy luôn. Tức là đến với Chúa mà vẫn đem cái mặt nạ đó, đến với Chúa mà vẫn có cái bình phong đó. Tôi xin nhắc với anh chị là xin nhường để đi với Thiên, để mà đi với Thiên Chúa đó, thì tôi xin nhắc là như vậy. Cái sự thật đó là Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta như thế nào, quý anh chị? Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta trần truồng, trần truồng. Tất cả những dơ bẩn mà không ai biết được, tất cả những xấu xa, tất cả những tồn tại trong con người chúng ta, Chúa nhìn thấy từ lâu rồi, Chúa nhìn thấy hết rồi. Trần truồng trước Thiên Chúa. Và như vậy khi chúng ta sống cái đời sống linh thiêng, cái chuyện sống đời sống cầu nguyện đó, ngày nào chúng ta còn đeo mặt nạ, ngày nào chúng ta còn mặc quần áo trước mặt Thiên Chúa, cái đời sống linh thiêng của chúng ta không có tiến bộ. Có nhiều người hỏi thầy cha, làm sao mà con cầu nguyện bao nhiêu năm nay mà thấy không có gần Chúa hơn? không được Chúa hơn nhiều khi là tại vì mình đến với Chúa mà còn giả bộ, giống như mình giả bộ với người đời. Chứ chỉ cần đến với Chúa không cần phải giả bộ nữa hết. Chúa nhìn thấy hết rồi. Mình trần truồng trước Thiên Chúa. Nhưng mà cái khó khăn tôi đã chia sẻ với quý vị, khó khăn là mình phải tập quen cái thói quen của mình, cái thói quen của mình sống hàng ngày, mình thở từng hơi thở, mình sống như vậy thôi. Cho nên khi đến cầu nguyện với Chúa, mình phải tập gột hết, mình không dẹp mặt nào cởi ra, quần áo cởi ra hết, trần truồng trước mặt, không có gì dẹp, khó lắm cái gì, khó lắm. Nhưng tôi vẫn thường nghe dùng cái hình ảnh của cái nhà của mình đó. Nếu như khách thường đó, mình mời vào nhà đó, thì mình chỉ cho tới cái phòng trước thôi, mình để dọn sạch sẽ rồi. Mình đối thoại, bắt tay, chia sẻ xong, hỏi về, vui vẻ. Nhà đẹp quá. Nhưng linh hồn của chúng ta giống như cái nhà. Và khi mình mời Chúa vào nhà của mình, Chúa không muốn làm khách quý với chị. Chúng không muốn làm khách, chỉ là đến để mà ngồi ở phòng khách đó rồi bắt tay rồi khách sáo với nhau một thời gian rồi này cái chuyện mình về bỏ nhà cô nhà đẹp quá, không phải như vậy. Khi chúng ta mời đây là đời sống linh thiêng, khi chúng ta mời Chúa vào nhà, Chúa sẽ không muốn làm khách mà chúng ta muốn làm chủ cái nhà của mình. Mà làm chủ nhà có nghĩa là Chúa làm sao cái gì? Chúa nói thầy ngồi phòng khách xong rồi nhé, bây giờ cho tôi vào phòng ngủ, cho tôi vào phòng tắm, mở cửa closet cho tôi coi để tôi dọn dẹp. Đó là đời sống cầu nguyện của chị, đời sống linh thiêng. Cái sự mà thiết của cái Chúa đòi như vậy, Chúa không chịu ngồi phòng khách đâu quý chị, Chúa đòi phải đi hết cái nhà của mình và Chúa sẽ rửa sạch, dọn sạch cái nhà của mình. Nhưng mà nó có cách là cái mời này mình phải dâng cho Ngài cái nhà linh hồn của mình để Ngài lập chủ nó. Như vậy khi nhường với Thiên Chúa là mình nhớ ra được rằng mình là trần truồng trước Thiên Chúa. Tôi xin chia sẻ cái thói quen của mình nó ăn sâu vào trong cái xương tủy của mình, cho nên nó phải tập dễ sợ lắm mới có thể đến với Chúa trần truồng. Dù là trong ánh mắt của Chúa mình đã trần truồng rồi, mình còn sẽ đẩy nhiều. Quý anh chị biết là bà cái thường là tôi gọi là bà Hai, thì ông nội mới chết tôi 3 năm rồi, cũng khác chết rồi bà nội về đây. Thì tôi có nói với bà là bà ơi, này tôi chia sẻ với quý anh chị đừng nói ra. Bà biết bà nhận tôi mà quý chị không biết, không thể nhìn thấy bà nữa đâu. Tại sao tôi đang chia sẻ đấy? Tôi nói với bà hồi đó, là 3 năm, 4 năm, 4 năm rồi. Tôi còn ở trung tâm. Tôi nói bà ơi, bây giờ con ở trung tâm, bây giờ bà khi nào mà xong đâu đến rồi bà về đây, con làm thánh lễ cho ông. Rồi bà đến thì con làm thánh lễ rồi. Tôi giống như họ đến họ thánh lễ với con để cầu cho linh hồn của ông. Cái gì bà nói sao bà nói không? Nó sao vậy bà? Bà nói là bây giờ bà già rồi, bà không muốn cho người ta nhìn thấy cái mặt già của mình, bà muốn cho người ta nhớ cái khuôn mặt đẹp của bà Bích Thuận ngày xưa. Bây giờ bà già rồi, bà không muốn đi ra ngoài không cần nữa, cho nên thôi cháu cứ làm lễ cho ông được rồi, bà không phải tới. Và bây giờ bà sống ẩn trực, sống ẩn nhật là vì bà không muốn cho người đời nhìn thấy cái mặt khác đi rồi, già rồi, xấu rồi. Người đời là vậy đó quý chị. Nếu với Chúa mà không có vẻ chết. Tôi nhớ một bé đó, chị một cái thuận, một bé tôi 7 tuổi gì đó, khi đến nhà bà khóc, bà bố mẹ đi 第八，你自己搞个成名，都不得呆，不得呆。分双类，你也不会变啊。分双得分，啊得分，不得话话的。你们到底找不找汤品嘛？你呆吧，哦，你看，你看，对不对？哦，吧。ôi cháu cái bà là người ta thì hôm đêm đó tôi không biết là tại sao bố tôi đưa tôi đến thăm không thăm bà mà đi chắc là có chuyện gì người lớn tụi bé không biết là chuyện gì của người lớn thì nó tạt qua nhà bà để có việc gì không thì quên chị biết sao khi mà tôi đến nhà bà thì tôi đứng ở cửa thì cũng cái bà già nào đó ở trong phòng đi ra rồi bà mới nhìn tôi bà ôi cháu của bà đến đây bà hôn hôn bà hôn bà tôi khóc tôi sợ quá cái bà già tôi hôn bà tôi sợ quá bà quý chị biết sao không là tại vì đúng vào buổi tối bà không có phấn son tôi không nhận ra được bà nổi không nhận ra bà bà đi bà đi hôn bà tôi sợ quá khóc của lúc vừa qua không nhận hôn bà tại vì lông mày cũng không có mà lông mi cũng chẳng có thế nó được bà ai đây là trở lại cái mình đang nói về cái đời sống của người đời mình sống trần gian các bạn đó mình có cái bộ mặt để cho người ta nhìn thấy nhưng mà đến với Chúa chúng chỉ có lập tiếng thôi đến với Chúa không cần mặt nạ nữa đến với Chúa không cần một bình phong nữa vì Chúa luôn nhìn thấy mình trần truồng từ thuở ban đầu. Trước mặt Thiên Chúa, giờ nói Thiên nhìn như thế nào? Biết chính mình của Chúa. Có lẽ cái chuyện đã từng đi, tôi đã kể rồi, cái chuyện này đi là bạn tôi, cái chuyện nghe rồi. Tôi đi học bên công an thì cứ chỉ biết rồi khoe một tí được đi học Roma thì cũng gọi là cái cuộc gọi thông minh rồi đó mà không phải đi học dù gì mà đi học luôn giáo luật khó lắm chứ gì học giáo luật là phải học tiếng Latin tại vì giáo luật luật của giáo hội được viết bằng tiếng Latin mà học ở bên công an là cái trường Gregoriana và trường rất là cổ của giáo hội mấy trăm năm rồi mà trường đòi hỏi là khi học giáo luật là phải đọc tiếng là học đọc cái giáo luật bằng tiếng Latin bằng cái ngôn ngữ chính gốc của nó thành ra khi mà vô lớp học thì giáo sư là các giáo sư dòng tên người Ý thì giảng trong lớp bằng tiếng Ý ngồi mà cứ cố mà nghe cố mà hiểu tiếng Ý mà học giáo luật cho tới lúc còn sách giáo khoa là tiếng Latin giáo luật bằng tiếng Latin rồi khi mà thi chứng chỉ thi là thi Oran các giáo sư ngồi hàng dài cái mặt mình ngồi cái ghế cô đơn các giáo sư hỏi những câu hỏi bằng tiếng Ý và cho phép mình dùng sách Latin để đối chiếu rồi trả lời bằng 6 tiếng khác nhau tùy mình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin và tiếng Ý. Quý anh chị tưởng tượng nó khó lắm cho nên học giáo luật là tôi phải hơi thông minh thì mới biết đi học thì tôi được gửi tôi đã học đi nhưng mà tôi thương với quý anh chị từ Việt Nam mình nói cái câu sao cái gì hơi không có chiếc cũng sát nghĩa nhưng mà tôi cứ ý nói là người ta nói cái câu một cái lời bỏ cái gì một cái bọn nhỏ gì đó chứ chỉ biết tôi tưởng là tôi thông minh rồi qua bên đó ở cái nhà đó là chưa cái nhà đó là dành cho các linh mục ở bên Hoa Kỳ này được gửi con lên Roma học đâu phẩm và như mấy anh em linh mục hết và tôi thưa với cái gì là khi mà tôi vào cái nhà đó bắt đầu có sự giao dịch với các cha đang học bên Roma tôi dám cam đoan với quý chị là trong cái nhà đó sống mấy người tôi là cái thằng ngu nhân ý tôi muốn nói đây là sự thông minh của mình, sự tháo vát của mình, cái tài năng của mình, những cái gì đó của mình hay hãnh diện mà mình hay gọi là ôm ấp nó rồi cái kia quên gì, chỉ cần đối với người đời thôi không ra gì, không là bao nhiêu. Đừng nói tới Thiên Chúa hả, chứ nói tới Thiên Chúa là tuyệt đỉnh. Khiêm nhường là gì? Khiêm nhường là biết chính mình, tự biết chính mình và công nhận cái sự thật phũ phàng về mình. Vậy cái sự thật của mình trước mặt Thiên Chúa là gì? Mình là bất tỉnh, mình như là không bằng hợp cát trước tòa Thiên Chúa. Tôi nghe chia sẻ này kể lại cái bài học tôi học được từ đâu anh chị? Anh chị biết có lẽ nhớ hồi đó tôi hướng lên thì ở với mẹ mà bố bây giờ nó là mẹ ghẻ của thì mẹ ghẻ tôi chia sẻ với những chuyện đó không, mẹ ghẻ tôi có mẹ ghẻ cho nên tôi lớn lên với mẹ tôi thì mẹ tôi chỉ nhờ mẹ ghẻ, tức là bà mẹ ghẻ của tôi để đi xin tôi với em tôi. Và tôi có thể chia sẻ với những chuyện rồi, bà cụ là một người miền Bắc mà bà giữ vô cùng tận giữ ác là bà bây giờ trong cái thử bây giờ cái nghĩa là abuse vấn đề tâm thần, bà giữ bới thì tôi cũng khiếp tôi trong cả từ đầu anh giữ bới vô cùng giữ bới dễ sợ, và tại vì chúng tôi là một cô mà nên bà đây những cái chuyện đó thì khi bà nói không được ăn cái gì hết. Tới bữa ăn mà là chỉ ăn rau thôi, không được có một tí thịt cá không được ăn. Nhưng mà nói đến nhà thôi, khi mà má tôi về đó thì má tôi đi chợ, đi đâu chợ, mua mãi ăn chợ. Khi mà má tôi về ăn cơm thì chúng tôi đã được dặn trước rồi, nên ngồi bàn ăn là chỉ có cắp rau mà ăn, chỉ không có ăn cá ăn thịt. Nếu có thì có tí nghèo lắm, nghèo lắm với chị Việt Nam, ở đó sống với thị sản nghèo lắm. Nhưng mà lâu lâu thì học được tí cá, tí thịt không được ăn nha. Tại bà nói sao mà chúng tôi là nói là tụi bay đó không có đáng để mà ăn cái đồ đó, phải không? Tại tụi bay không là cái gì hết, bố mẹ tụi bay còn bỏ tụi bay, bố mẹ tôi còn nghèo, tôi chết trong một thân, bị miền chết trong một thân. Mà tôi có 4 tuổi còn bố tôi chết trong tôi 9 tuổi. Thì bà cụ nói với tụi tôi là tụi bay đó không có đáng sống, không là cái gì hết, tại vì bố mẹ tụi bay còn bỏ tụi bay đúng không? Tụi bay ở đây được, tụi bay có phước lắm rồi. Thành ra không có ăn được gì, cảm ơn em. Không được ăn đồ ngon. Rồi bà chửi tụi tôi, bà nói xong rồi cái này là làm cho tôi còn nhỏ rất là đau khổ. Và tôi phải suy ngẫm nhiều về cái điều bà nói. Bà nói mày tụi bay không là cái gì hết, tụi bay đáng chết, không đáng sống. Tụi bay là zero. Hàng ngày bà đây biết tụi tôi rồi, lấy ý hàng ngày. Và quý chị ở tụi bé thì mình tuổi thơ lắm, bình thường tuổi thơ lắm, tuổi thơ. Nhưng mà tôi phải xin thưa với quý chị là khi mà tôi lớn lên biết suy ngẫm rồi đó, thì tôi phải cảm ơn bà ngoại ghẻ của tôi. Mà tôi đã từng chia sẻ với quý anh chị tại sao? Tại vì bà ngoại ghẻ của tôi vô tình đã dạy tôi một cái chân lý mà ít có ai học được khi còn bé. Cái chân lý đó là gì? Quý anh chị? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thì mình cứ muốn cái bài làm sao mà hit nhiều nữa. Thì cái nguyên lý mà tôi học được của từ bà của tôi đó là sau này lớn hơn tôi mới hiểu được. Đó là cái điều mà tôi khi tôi bắt đầu biết cầu nguyện, tôi mới xin cảm ơn được rằng và cái bài học tôi học được đó là đúng. Bà vô tình bày cho tôi biết một cái nguyên lý, đó là thật sự đứng trước mặt Thiên Chúa vô cùng tận, tôi không là gì hết. Mà thật bà lại để các ta tập cho tôi sống không là cái gì hết rồi còn nhỏ, tôi không hiểu. Mà khi tôi lớn lên tôi mới hiểu. Mà tôi chỉ biết là nên từ nay nói luôn là về sau này đó, về sau này đó tôi không cái bà ngoại nghĩa đó, bà nói chuyện có một cái một bữa đó tôi vô tình tôi nghe bà đang nói chuyện với bà hàng xóm, bà cụ già của hàng xóm, thì khi nói chuyện thì tôi vô tình nghe bà cụ kể lể với bà hàng xóm làm sao, nói là bà ơi khi tôi còn nhỏ phải bắt đó, ông cụ nhà tôi, ông cụ tôi đó là đánh tôi đánh chó nữa, tại vì ông cụ tôi đó là người nghiện rượu, cho nên khi mà tối đi nghiện rượu rồi đêm khuya về là tối cũ ra đánh, tôi phải chạy vòng quanh sân rồi chạy xuống nhà gọi là chuồng chuồng bò chuồng heo để mà trốn ở đó. Mà kể cho cái bà cũng chẳng nghe như vậy. Lúc đó tôi lại suy ngẫm về một điều nữa, đó là tại sao mà bà cụ dữ như vậy, ác như vậy, là vì quý chị, chính bà cụ đã là một nạn nhân, chính bà cụ hồi còn bé cũng đã không được thương yêu, thì lớn lên làm sao biết thương yêu quý chị? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, hả? Cho nên tôi lại học một cái bài học. À, tôi nghĩ ra rồi tại sao mà bà cụ dữ như vậy? Tại vì bà cụ không biết yêu, vì bà cụ chưa từng được yêu. Vì vậy trở lại cái việc mà tôi đang chia sẻ với quý anh chị là đứng trước mặt Thiên Chúa chúng ta không là gì hết, không là cái gì hết. Như vậy cái vấn đề quý anh chị, cái vấn đề là tôi đã chia sẻ với quý anh chị là đứng trước mặt người đời đó thì mình phải có một cái gì chứ, phải không? Phải có một cái gì chứ. Tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là đại quý trung quý, tôi là cái kia, tôi đã làm từng làm cái này từng làm cái nọ, thì đi đó là cái cách mình cư xử với người đời, không có tội chứ không thương. Khi mình giới thiệu với người ta, mình giới thiệu người ta cái hay của mình trước, tôi nói là xin thân hạnh được gặp anh, tôi là tên gì đây, tôi làm cái này cái nọ. Mình có gặp người đời mình nói ngay xin chào anh, tôi là người rất ích kỷ, không ai nói vậy đâu, đúng không? Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa với anh chị, người ta khi người ta đi cầu nguyện á, người ta cũng làm y như là người ta gặp người đời đó, hả? Cho nên cầu nguyện không có ăn thua gì hết. Khi đến trước tòa Thiên Chúa khi đi cầu nguyện với anh chị, quên chị nhớ mình trần truồng, tức là sao? Chúa ơi, con ích kỷ vô cùng, không ai biết đâu nha, không ai có thể ngờ ra được đâu nha, con ích kỷ vô cùng. Chúa biết về một cái con sinh nhầm. Chúa ơi, con ghét người ta dễ sợ, con không nói ra đâu, không ai biết đâu, nhưng mà con nhiều ghét lắm Chúa ơi. Đó, con là con người đó, con đang biết Chúa là con người đó. Đây là bí quyết sống đời sống tâm linh của anh chị, trần truồng trước Thiên Chúa. Đó là khi nhiều lắm, khi nhiều là đến trước Thiên Chúa, công nhận mình là ai, biết mình là ai và công nhận mình là ai trước tòa Thiên Chúa. Giờ chắc là sao vậy? Mình có cái miếng nhờ thôi, hồ đã có cái hồ để cho xe có rồi. 啊，như vậy thì bây giờ mình đề cập tới chim nhiều chim khai năng linh thật. Có cái giờ anh linh chắc không được chính thôi, chính thôi. Rồi. Hai chục phút thế là rồi. Quý vị, cái nước khi nhiều đó nó rất là phức tạp, là tại sao? Nó mâu thuẫn lắm, tại vì một khi mình nhận ra được là mình bắt đầu khiêm nhường, cái đó là hết khiêm nhường. Anh chị biết nói không? Bắt đầu mình đang ngồi đánh ô, bữa nay mình có vẻ bắt đầu khiêm nhường một tí, cái đó là hết khiêm nhường cha đó rồi. Nước khiêm nhường là một cái điều mình phải, một cái đức mà mình phải thực tập mỗi ngày đến chết. Và tại sao mình phải khiêm nhường quý vị? Vì nó là chân lý, nó là sự thật, vậy thôi. Và Thiên Chúa là chân lý. Ngày nào mình không biết, chưa sống khiêm nhường, ngày đó mình đang tự giả dối với mình, mình đang giả dối với Thiên Chúa và chưa gần gũi với Thiên Chúa được. Vì Thiên Chúa là chân lý. Mà cái chân lý về mình là gì? Quý anh chị, quý anh chị biết không? Mình là đồ dỗn, tôi hay nói. Mỗi người chúng ta là đồ dỗn hết. Đủ thứ cái xấu xa có hết. Mà mình phải công nhận nó. Tôi xin chia sẻ là làm thế nào để mình biết được là mình đã bắt đầu bước đi trên con đường gọi là thực tập đức khiêm nhường. Cái gọi là cái đối diện thứ nhất để cho mình được biết là tôi đang đi đúng hướng để bắt đầu sống khiêm nhường. Đối diện thứ nhất là với chị, tôi sẽ bớt hờn giận. Tôi sẽ bớt hờn giận. Một chút chỉ mà cho mình biết là mình bắt đầu đi cái hướng đi thực tập cái đời, cái đức khiêm nhường đó, là người ta có nói gì, có chê bai tôi, nó cũng không có làm cho tôi bực bội, tức giận. Bây giờ nếu có người nào khi không cái đến nói với mình, ai cái cô này ích kỷ lắm đấy nhỉ, cô này cái người ích kỷ lắm, tự nhiên cái từ về của mình là gì, cái gì mình cầm người lên mà trời đất ơi, sao mà người dung chi tự nhiên nói người ta là ích kỷ ha. Cái đầu mình giận, nhưng mà nếu mà người ta mà chỉ trích mình một cách công khai nữa còn giận hơn nữa. Nhưng mà kiên trì, mình giận là tại vì mình đang đeo mặt nạ đó. Khi mình về nhà rồi mình ngồi mình cởi quần áo và nhìn đến thân phận của mình, mình mới biết, mình mới nhận ra là sao. Ôi trời, người ta chỉ gì? Có thể là mình đã không chỉ ngay đến thời điểm đó, nhưng mà trong một cái giai đoạn nào đó, thời điểm nào đó, mình đã có chỉ. Bây giờ tôi xin hỏi đây, có vị nào ở đây trong cuộc đời của mình chưa bao giờ có một hành động ích kỷ hay một ý tưởng ích kỷ, xin giơ tay lên. Không có ai hết, đúng không? Đó là cái sự thật là như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà người ta có nói mình là mình là cái người ích kỷ, mình phải tập lực nó rồi. Tôi có lúc cũng đã ích kỷ, nếu không ngay bây giờ đã từng ích kỷ. 本身本体嘛好像本体那他刚才自己会通路一回问题呢他可以通路一回问题他可以通路一回问题mình đang vừa mới bàn với nhau là nếu mà mình nhìn vào con người thật của mình và mình thành thật với cái con người dấu của mình ấy, thì bây giờ người ta có nói xấu đến đâu đi nữa nó cũng đúng hết như vậy đúng hết trơn rồi chỉ tại vì mình sống theo cái đằng sau lúc mình không nếu có mặt nạ chứ mình quen chứ mình nghĩ là mình không có phải như vậy nhưng mà khi mình cởi mặt nạ ra bỏ mình không xuống chứ mình thấy mình y như vậy không sai. Câu chuyện thứ nhất, mình sẽ thấy con người mình thấy mình bớt đỡ hơn dần. Sau mà ngày xưa người ta nói đụng tí xíu rồi mình giận lên, để trong lòng nó nóng. Bây giờ ai nói gì mà, đó là tôi bắt đầu, đó là dấu chuyện tôi đã bắt đầu đúng hướng, tập sống tiếp chuyên nghiệp. Cái dấu chỉ thứ hai, cái dấu chỉ thứ hai mà cho ta nhận thấy là ta bắt đầu đang đi đúng hướng để tập sống tiếp thêm nhiều, đó là tôi dễ tha thứ hơn. Tôi dễ tha thứ hơn. Lý do là mình không tha thứ được cái gì à? Lý do mình không tha thứ được, nếu mà mình nói đi nói lại nói tới nói lui diễn viên cái khi mà mình nói mình giận ai mình không tha thứ ai được đó, mình sẽ kể lấy ra nhiều cái lý do lắm. Cái lý do là tại vì cái người này thật sự đã làm cái điều không tốt đối với tôi, cái người này đã xúc phạm đến tôi, cái người này không xin lỗi tôi, cái người này đã làm cho tôi gặp bao nhiêu cái phiền hà đau đớn trong tâm hồn thể xác, kể ra đủ thứ càng gian hại hại, và đó là lý do tại sao tôi không thể tha thứ được. Nhưng mà quý vị, nếu mà mình xét cho kỹ, nếu mà mình lột từng tuồng ra hết, mình sẽ nhận ra cái chân lý, cái chân lý của sự thiếu tha thứ nó là gì. Nó là tôi muốn tôi hơn người ta, tôi muốn tôi hơn người ta. Tại vì nếu mà tôi giận người ta được, nếu mà tôi không tha thứ tôi làm sao, tức là cái người đó là cái người lỗi phạm, tôi là cái người đứng trên đứng chóc, đúng không? Cái người đó là cái người dưới tôi, tại vì cái người đó đang cần sự tha thứ của tôi, cái người đó là cái người đã xúc phạm đến tôi, cái người đó là cái người thấp hèn hơn tôi hơn họ. Ngày nào tôi chưa tha thứ, tôi thấy tôi vẫn hơn họ, tôi không giống như họ, vì họ là thiên đấng chắc chắn phạm lỗi. Quý chị, xin quý chị suy nghĩ xem có phải như vậy không, vì đó là cái chân lý của tất cả những cái khó khăn của sự tha thứ. Ở trung tâm điểm của sự không tha thứ là tính kiêu ngạo. Bây giờ mình đeo mặt nạ lâu quá mình không nhìn ra được nó đâu. Quý anh chị về nhà nghe bây giờ có thể quý anh chị cũng ngồi trong nghĩ bụng, cha nói vậy chứ giống. Từ khi nào quý anh chị về nhà cởi mặt nạ ra, bỏ mình phong xuống, đến trần trụi trước Thiên Chúa, nhìn lại xem có phải như vậy không, là quý anh chị lúc đó đến nói với tôi, nói cha, cha nói đúng. Và cái lý do tôi biết đúng là tại vì chính tôi đã nhìn thấy trong cái sự trần truồng của tôi trước Thiên Chúa, tôi đã nhìn thấy nó rồi. Nó là như vậy. Không tha thứ là vì tôi chưa ngại. Như vậy khi mình bắt đầu tập cái đời sống khiêm nhường ấy, đi đúng hướng ấy, là mình sẽ dễ tha thứ hơn, dễ tha thứ hơn với anh chị. Một cái dấu chỉ khác, cái này dễ hơn một tí xíu. Một cái dấu chỉ khác mà để chúng ta thấy là chúng ta đang bắt đầu tập tỉnh trên bước từ đi Đức Khiêm Nhường, đó là tôi dễ khen người hơn. Mà khen đây có nghĩa là khen ra mặt đó, chứ không phải là khen thầm trong bụng. Khen thầm trong bụng thì chứ không nói. Tại vì nhiều khi mình trong bụng mình nói chà, cái người đó giỏi quá hả? Trong bụng mình nói giỏi thì cái ngoài 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 mình nói ôi thường thường. Trong bụng mình khen nói đủ cái gì đó hay quá, ui nghe đã tai chị. Ngoài miệng tôi cảm ơn chị, lần sau chị hát nữa nha. Trong bụng mình nói hay quá, mà nó nói ra miệng thì sao? Khi mình bắt đầu tập được dần già cái đức khiêm nhường của anh chị, mình dễ khen của người khác dễ dàng hơn, mình dễ khích lệ người khác. Quý vị có phải có một điều mà quý vị có phải nhận ra được là người Việt Nam mình thì mình đang nói hơi nói xấu về người Việt Nam mình một tí, chúng ta phải nhận ra được cái điều này. Đó là người Mỹ, chính vì là người ta tâm lý người ta ngày càng đi lên, mình chưa thấy đi lên được. Là tại vì người Mỹ nó chuộng nhân tài của chị, nó đi nó rước nhân tài các nơi về đó. Nó nghe được cái thằng nào mà được điểm cao học giỏi thông minh nó kéo về nó cho học bổng. Nó nghe được cái cô nào có được một tí tài năng gì mà hơi khác lạ, nó đi nó mua về nó bỏ tay Harvard cho scholarship liền, phải không? Cho nên cái nước Mỹ nó càng mạnh, càng giỏi, càng tiến, là vì nó biết khích lệ nhân tài. Trong khi Việt Nam mình á, có tài một tí thì người ta làm sao? Đi xuống. Tôi nói đây hơi xúc phạm đến dân tộc tí, nhưng mà tôi cũng là người Việt Nam. Hôm nay mình đang nói về chân lý, sự thật phũ phàng đó. Cho nên mình chưa tiến được là vậy đó quý vị. Mình vẫn chưa tiến được, mình vẫn nghèo nàn, thiếu văn minh. Thì đừng nói gì tới đất nước Việt Nam cộng sản chủ nghĩa bỏ bà nữa, không cần nói nữa. Người nói đến mình thì mình là trong các cộng đoàn như thế hả? Cộng đoàn không? Thì có nhận ra có một người nào đó có vẻ có tài, có vẻ hoạt bát, có vẻ này khi bắt đầu mình thấy mình đi họ xuống, thay vì khen thưởng khích lệ. Và tại vì mình chưa có đủ khiêm nhường, anh chị ạ, chưa đủ khiêm nhường. Còn người bắt đầu biết khiêm nhường rồi, bắt đầu biết tập tẩn đi cái bước đường khiêm nhường rồi, thì chúng ta dễ dàng khen thưởng khích lệ người khác. Bây giờ để tốt nhất tôi xin chia sẻ với quý anh chị cuối cùng là cái tinh cầu khiêm nhường, có lẽ quý anh chị đã nghe qua rồi, và tôi xin làm như vậy. Cái tinh cầu khiêm nhường đó là do Đức Hồng Y, vì tôi già phải đeo kiếm rồi. Tinh cầu khiêm nhường Đức Hồng Y Raphael Mary de Bon, ngài thường là phục vụ khanh tòa thánh dưới thời là thánh giáo hoàng Pio thứ 10. Và ngài đã viết cái bài kinh này vào thập niên cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 20, cuối thế kỷ 19. Và cái tinh cầu khiêm nhường này tôi xin chia sẻ với quý anh chị, các anh chị đã từng đọc qua, nhìn qua. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với quý anh chị là tôi bắt đầu học cái kinh này thì tôi nhớ là xem nếu không lầm thì 14 năm trước, tôi không biết ai, tôi nhìn theo đâu và tôi rất là thích, và tôi bắt đầu cố gắng cầu nguyện với cái kinh này. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với quý anh chị, khi tôi cầu nguyện kinh này 14 năm rồi, tôi chưa đọc hết kinh này rồi, tôi phải ngừng nữa chứ. Tại vì trần truồng trước mặt Thiên Chúa, tôi không nói lên được những cái điều mà câu kinh này nói với anh chị. Tôi xin chia sẻ với quý anh chị, quý anh chị sẽ hiểu. Bây giờ như vậy, bây giờ quý anh chị tưởng tượng mình đang trước mặt Thiên Chúa trần truồng đó, tức là Chúa nhìn thấy mình hết con người thế nào. Và bây giờ mình sẽ đọc cái này: khi nào mà quý anh chị thấy mình không thể nào thành thật nói cái điều đó, quý anh chị giơ tay lên nhìn tôi, mà kia lên thì để cho mọi người nhìn thấy dơ và giữ cho như vậy nhé. Ok, ready? Tôi xin đọc lại. Khi nào mà quý anh chị nghe đọc cái lời kinh nào mà quý anh chị không thể đọc được với cả sự thành thật trong con người của mình, vì mình đang trần truồng trước mặt Thiên Chúa, biết mình như thế nào và mình biết mình thế nào. Đó. Nếu mình không nói được cái điều đó với hết tâm tình của mình, xin quý anh chị giơ tay lên, hả? Và tôi cũng sẽ làm cho quý anh chị thấy, và tôi xin được cái quyền để cho chúng ta hết bây giờ. Tức là đọc qua, chúng ta hết thì biết rồi, nhưng mà mình cầu nguyện với cả tâm tình, tôi chưa làm được. Vì nhá. Ôi là Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin gói nghe lời con cầu. Are you ready? Xin gói nghe lời con cầu. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con. Điều thứ nhất, xin giải thoát con khỏi lòng ham muốn được quý trọng. Cái lý do duy nhất mà tôi không giơ tay lên với anh chị là tại vì là một linh mục, tôi được người ta quý trọng. Tôi đang nói thật, tôi được người ta quý trọng, chứ tôi đọc kinh nói cô tôi đọc cái gì được để tôi được quý trọng không? Tôi không mà, để Chúa ơi, xin giải thoát con khỏi lòng tham muốn được quý trọng, tại con được rồi. Còn đây có ai không đọc được kinh đó, giơ tay lên tôi coi, xin giơ thẳng điểm đó, điểm đó. Anh chị nhìn xung quanh, xin mời anh chị nhìn xung quanh, tôi xem có ai đã giơ tay lên rồi nhá, tôi xem mình đến đâu nhá. Rồi, Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con. Điều thứ hai, khỏi lòng ham muốn được yêu mến. Khỏi lòng ham muốn được yêu mến. Ở đây ai không thể nào để cả tâm tình mình đọc cái câu kinh đó, xin giơ tay lên. Ok, không chỉ nhìn xung quanh nhìn con coi, thấy nhiều hơn tay đó, tay tôi lên hơi nhiều đó. Tôi lại xin chia sẻ nữa, tôi không giơ tôi giơ tay lên, và cái này vẫn còn dễ với tôi. Tại sao? Làm linh mục cũng nhiều người yêu mến lắm, cái gì à? Lạy điều thứ ba, lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con. Điều thứ ba, khỏi lòng tham muốn được tôn vinh. Được tôn vinh. Ở đây ai không thể nào mà với cả tâm tình mình nói câu kinh đó giơ tay cùng tôi. Một lần nữa tôi chưa giơ tay tại vì tôi được tôn vinh thường. Còn con lắm, chưa sợ. Điều thứ bốn, xin Chúa Giêsu giải thoát con khỏi lòng ham muốn được ngưỡng mộ. Ai cần giơ tay lên thôi, giơ lên. Tức là mình đang xin Chúa giải thoát mình khỏi lòng ham muốn được ngưỡng mộ. Tôi vẫn giơ tay lên, tôi cũng chưa giơ tay là tiền, tôi là linh mục sẽ được nhiều người ngưỡng mộ á, tôi chưa sợ. Điều thứ năm, Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi lòng tham muốn được ca tụng. Ai không thể đọc được giơ tay lên cùng tôi, nhìn xung quanh xem coi. Sau khi đó ca xin thì lúc nào giơ tay lên chưa? Điều thứ sáu, xin giải thoát con khỏi lòng tham muốn được ưu đãi hơn người. Được ưu đãi hơn người, xin giải thoát con khỏi lòng tham muốn đó. Ai ở đây dám xin cái điều đó với cả tâm tình? Nếu ai không dám thì xin giơ tay lên coi. Ôi mà tôi nhìn thấy có nhiều người dám lắm nha, có nhiều người khiêm nhường lắm nha. Tiếp tục để coi có đâu. Xin Chúa giải thoát con khỏi lòng tham muốn được tham vấn. Được tham vấn. Tức là hỏi ý kiến, hỏi ý kiến. Tức là bây giờ Chúa ơi, con không muốn ai hỏi ý kiến con hết. Con là người ngu đần, người ta hỏi ý kiến con. Con xin Chúa giúp cho con được sống như vậy đó. Có ai ở đây hết cả tâm tình mình dám cầu như vậy hay không? Còn đây là tôi cũng chưa đi hôm nay là tại vì linh mục người ta tham vấn nhiều lắm. Anh chưa sợ, chưa sợ. Xin Chúa giải thoát con khỏi lòng tham muốn được chấp thuận. Chưa sợ, chưa sợ. 在美国的长途旅程，来读耶稣，现在发光，可以努力上未太阳，可以努力上未太阳，都把你领着呢。我空手的领着太阳，爱慕太阳光，装坦克，光空手，阿弟太阳明，我有哪个领光？vì sự thật tôi quên gì mình là con người ai mà ham muốn được người ta sử dụng gì vậy mà nhắm cầu nguyện như vậy cầu xin để con có cái không còn sợ vì sự ham muốn đây cũng là đáng sợ không tôi quên tôi đây lên sợ lắm luôn vậy đây xin Chúa Giêsu giải thoát con khỏi nỗi sợ bị khinh chê mình đang trừng trừng một sợ lắm khỏi nỗi sợ bị khinh chê tức là từ đây tới đi con không có ai muốn khinh muốn chê bao nhiêu thì chê con chẳng làm gì con hết xin Chúa dạy con làm điều đó cho con khỏi nỗi sợ bị khiển trách cho con khỏi nỗi sợ bị vu khống cho con khỏi nỗi sợ bị lãng quên ôi chà đó các cụ già ở đây sợ bị lãng quên lắm đúng không? Mình đó là cái bản tính con người quý anh chị. Ở đây ai mà già rồi cũng vậy hết à? Ở đây mấy anh chị mà già rồi, nếu mà tôi nói về đúng cái tên tôi coi có phải không? Già là tự nhiên sợ bị lãng quên chứ, ai cũng vậy hết. Nhưng mà cái câu kinh này lại nói làm sao? Thầy Chúa xin giải thoát con khỏi cái nỗi sợ đó. Thầy Chúa xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị hiểu cờ. Khỏi nỗi sợ bị bất công, bị sự bất công. Khỏi nỗi sợ bị nghi kỵ. Ghê không? Ai mà đọc hết cái này cái gì? Bây giờ có đọc hết tới đó rồi đấy nữa. Chưa xong còn vài ba câu nữa. Cái này nó là gây lớn đấy nè. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao. Biết ước ao. Biết ao cái gì? Thứ nhất, cho người khác được yêu mến hơn con. Ở đây có ai? Thì tôi hỏi ngược lại ha. Ở đây có ai mà dám đọc cái kinh câu kinh mà nói là xin Chúa để làm mình trần truồng trong Thiên Chúa? Xin Chúa ban cho con biết cái ước ao cho người khác được yêu mến hơn con. Ai có thể đọc được cái câu kinh đó với cả tấm lòng của mình? Giơ tay lên tôi coi. Giỏi. Rồi. Chưa hết. Xin ban cho con biết ước ao cho người khác được quý trọng hơn con. Cho người khác được quý trọng hơn con. Quý anh chị, cái kinh này nó đòi hỏi mình phải đi ngược lại với cái bản chất là người của mình đó. Là người ai mà chẳng muốn được quý trọng? Mà mình đứng gần ai mà nó muốn gì mình được quý trọng hơn người đó chứ còn gì mà cũng mình bước ra cho người đó được quý trọng hơn mình. Nhưng mà xin nhường là như vậy cũng chỉ khó dễ sợ hả? Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết ước ao cho người khác được đề cao trong ý kiến mọi người, còn con phải hạ xuống. Tôi không dám cái gì rồi, chưa đọc được hết kinh này mà. Xin cho con biết ước ao cho người khác được tuyển chọn, còn con bị loại trừ. Kêu Thầy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết ước ao cho người khác được ca tụng, còn con bị lãng quên. Xin cho người khác được ưa thích hơn con trong mọi sự. Ai, 14 năm rồi quý vị, 14 năm rồi cái bài kinh này chưa bao giờ cầu hết, không dám, chưa dám. Như vậy ngày hôm nay tôi xin hy vọng là quý vị đã cùng chúng ta cùng nhau được suy gẫm một vài cái khía cạnh của đức khiêm nhường, làm thế nào để tôi cầu xin trong cái lễ mình sắp sửa cùng với những thánh lễ, một cái lễ mình cầu nguyện hết để xin Chúa giúp cho mình tập làm sao để cái đời sống cầu nguyện của chúng ta được phát triển. Và mình biết bây giờ nó xoay quanh cái chỗ nào rồi, nó xoay quanh cái chỗ là mình biết mình công nhận cái của mình, tất cả những cái gì là mình trước mặt Thiên Chúa, mình nhận lấy nó, mình biết lấy nó và mình đến với Chúa một cách nhỏ nhoi tầm thường, và mình đối với Chúa là như vậy, mình không là cái gì hết. Và nếu mà đầu cầu được như vậy, quý chị và tôi thiết nghĩ là mình sẽ bắt đầu cùng nhau bước đi trên cái hướng đi khiêm nhường với Thiên Chúa của chúng ta và với tha nhân. Và xin cảm ơn quý chị.
Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta vào phần giải đáp thắc mắc, cha Minh Hương sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của cho quý vị về vấn đề chuyên nghiệp. Chúng tôi xin được mời ban phục vụ